Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 21 tháng 3, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hậu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày Chúa Nhật lễ lá hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội giới thiệu đền thờ Thánh Phêrô. Sau đó, anh Phương và Mai Anh sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Nguyễn Huy Mai sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ của thầy Philip Hugo, phó tế vĩnh viễn Thụy Sĩ, dấn thân phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người vì Thiên Chúa. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 9 giờ rưỡi sáng hôm qua Chúa Nhật lễ lá mở đầu tuần thánh, Đức Thánh Cha đã chủ sự nghi thức làm phép lá, rước lá và thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô, cũng như đọc kinh truyền tin với tín hữu. Nghi thức làm phép lá đã diễn ra tại chân bút tháp giữa quảng trường. Mở đầu nghi thức, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, cuộc hội họp phụng vụ này mở đầu lễ phục sinh của Chúa mà chúng ta đang chuẩn bị cử hành với sự sám hối và các việc bác ái ngay từ đầu mùa chay. Chúa Giêsu vào thành Jerusalem để thành toàn mầu nhiệm cái chết và sự phục sinh của Ngài. Chúng ta hãy đồng hành với Chúa cứu thế của chúng ta trong biến cố vào thành thánh với đức tin và lòng đạo hạnh và xin ơn theo Ngài cho tới thập giá để tham dự vào sự sống lại của Chúa. Tiếp đến, phó tế công bố tin mừng theo Thánh Luca kể lại biến cố Chúa vào thành thánh và mọi người đi rước lá. Đi đầu là thánh giá nến cao và giới trẻ Roma tay cầm cành lá dừa. Tiếp đến là các hồng y tổng giám mục và giám mục đồng tế cầm các cành lá dừa bện thành hoa, trong khi khoảng 60.000 tín hữu tay cầm các cành ô liu. Khoảng 100 linh mục đồng tế đứng sẵn bên phải khán đài nơi Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ. Bài đọc thứ nhất bằng tiếng Anh, thánh vịnh được hát bằng tiếng Ý, bài đọc hai bằng tiếng Ba Lan và phúc âm được ba phó tế tuyên đọc bằng tiếng Ý, có ca đoàn phụ họa. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã mời mọi người lựa chọn con đường của Chúa Giêsu là con đường phục vụ, tha thứ và quên mình. Chúng ta có thể bước đi trên con đường này bằng cách dừng lại ngắm nhìn đấng bị đóng đinh, ngai tòa của Thiên Chúa, để học biết tình yêu khiêm tốn, cứu rỗi và trao ban sự sống, để từ bỏ lòng ích kỷ, kiếm tìm quyền bính và danh vọng. Gợi lại biến cố Chúa vào thành thánh, Đức Thánh Cha nói.
Sì, come è entrato a Gerusalemme, El desidera entrare nelle nostre città e nelle nostre vite.
Phải, như Ngài đã vào thành Jerusalem, Chúa ước ao bước vào trong các thành phố và cuộc sống của chúng ta. Như Ngài đã làm trong phúc âm, cưỡi trên một con lừa, Ngài đến với chúng ta một cách khiêm tốn, nhưng đến nhân danh Chúa, với quyền năng tình yêu Thiên Chúa, Ngài tha thứ tội lỗi cho chúng ta và giao hòa chúng ta với Thiên Chúa Cha và với chính chúng ta. Không gì có thể ngăn chặn sự hứng khởi đối với biến cố Chúa Giêsu vào thành thánh. Không gì có thể ngăn cản chúng ta tìm thấy nơi Ngài, suối nguồn niềm vui của chúng ta, niềm vui đích thật tồn tại và trao ban an bình. Bởi vì chỉ có Chúa Giêsu cứu thoát chúng ta khỏi các ràng buộc của tội lỗi, cái chết, sự sợ hãi và sự buồn sầu. Tuy nhiên, phụng vụ hôm nay còn dạy cho chúng ta biết rằng Chúa đã không cứu chúng ta với việc chiến thắng vào thành hay với các phép lạ quyền năng. Chúa Giêsu đã dốc đổ chính mình, khước từ vinh quang của con Thiên Chúa và trở thành con của loài người để hoàn toàn liên đới với chúng ta là những người tội lỗi. Ngài là đấng vô tội. Không chỉ có thế, Ngài đã sống giữa chúng ta trong một điều kiện của nô lệ, không phải như là vua, cũng không phải là ông hoàng, nhưng là nô lệ. Vì thế, Ngài đã hạ mình và vực thẳm sự hạ mình của Ngài mà tuần thánh cho chúng ta thấy, xem ra không có đáy. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, cử chỉ khiêm hạ đầu tiên là Chúa Giêsu là Chúa và là Thầy, mà lại hạ mình rửa chân cho các môn đệ, như chỉ có các đầy tớ mới làm. Chúng ta không thể làm khác, chúng ta không thể yêu thương mà không để cho Ngài yêu thương chúng ta trước, mà không sống kinh nghiệm sự hiền dịu gây kinh ngạc của Ngài, mà không chấp nhận rằng tình yêu thật là ở việc phục vụ cụ thể. Nhưng sự hạ mình Chúa Giêsu chịu trong cuộc khổ nạn đi tới chỗ tột cùng, bị bán với 30 đồng bạc và bị phản bội bởi một môn đệ Ngài đã chọn và gọi là bạn. Hầu như tất cả các môn đệ khác trốn chạy và bỏ rơi Ngài. Phêrô chối Ngài 3 lần, bị hạ nhục trong tâm hồn với các chế nhạo, xỉ vả và khạc nhổ. Ngài chịu các bạo lực, tàn ác trên thân xác, các đánh đập, đòn vọt và mạo gai, khiến cho diện mạo của Ngài không thể nhận ra được nữa. Chúa chịu sự nhục nhã và việc kết án gian ác từ phía các quyền bính tôn giáo và chính trị. Ngài đã tự biến thành tội lỗi và bị coi là bất chính. Thế rồi quan Phi-la-tô gửi Ngài qua cho vua Hê-rô-đê, và ông này lại gửi Chúa trở lại cho quan tổng trấn Roma, trong khi Ngài bị khước từ mọi công lý. Chúa Giê-xu cũng cảm nhận trên da thịt mình sự rửng rưng, bởi vì không ai muốn lãnh trách nhiệm đối với số phận của Ngài. Dân chúng biến các lời chúc tụng thành tiếng kêu tố cáo, thích cho một kẻ sát nhân được trả tự do cho họ hơn. Và thế là Chúa bị chết trên thập giá, là cái chết đớn đau và hổ nhục nhất dành cho các kẻ phản bội, nô lệ và các kẻ tội phạm tồi tệ nhất. Sự cô đơn, lời vu khống và nỗi đớn đau đạt tột đỉnh với việc lột trần Ngài ra. Để hoàn toàn liên đới với chúng ta, trên thập giá, Ngài cũng còn sống kinh nghiệm bị Thiên Chúa Cha bỏ rơi. Tuy nhiên trong sự phó thác, Ngài cầu nguyện và tín thác, lạy Cha, con phó thần khí con trong tay Cha. Bị treo trên cây giá, ngoài việc bị chế nhạo, Ngài còn đương đầu với cám dỗ, lời thách thức xuống khỏi thập giá, chiến thắng sự giữ với sức mạnh và cho thấy gương mặt của một vị Thiên Chúa quyền năng không thể thắng được. Trái lại, chính trên tột đỉnh sự hủy diệt này, Chúa Giê-xu vén mở gương mặt thật của Thiên Chúa là sự thương xót. Ngài tha thứ cho các kẻ đóng đinh mình, mở cửa thiên đàng cho người trộm ăn năn và chạm tới con tim của quan bách quản. Nếu mầu nhiệm sự giữ sâu thẳm, thì thực tại tình yêu đã đi qua Ngài vô tận, đi tới mồ và tới âm ti, lãnh nhận tất cả nỗi đớn đau của chúng ta để cứu rỗi nó, đem ánh sáng vào trong bóng tối, đem sự sống vào trong cõi chết, đem tình yêu vào nơi thù hận. Các lời nguyện giáo dân đã được tuyên đọc bằng các thứ tiếng Tây Ban Nha, Tàu, Pháp, Swahili và Việt Nam. Lời cầu tiếng Việt xin Chúa nhớ đến những người đang chịu sầu muộn và thử thách, mau cứu giúp họ và cho họ được nếm hưởng niềm an ủi tình bạn của Chúa. Hàng chục linh mục đã giúp Thánh Cha trao mình Thánh Chúa cho tín hữu. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin với mọi người. Lúc này số tín hữu hiện diện tại quảng trường đã lên hơn 100.000 người. Đức Thánh Cha nói,
Saluto tutti voi che avete partecipato a questa celebrazione. E quanti sono uniti a noi tramite la televisione, la radio e altri mezzi di comunicazione.
Tôi xin chào tất cả anh chị em đã tham dự buổi cử hành này và tất cả những ai hiệp nhất với chúng ta qua truyền hình, phát thanh và các phương tiện truyền thông khác. Hôm nay, Ngày Giới Trẻ Quốc tế lần thứ 31 được cử hành và sẽ đạt tột đỉnh vào cuối tháng 7 tại Cracovia. Đề tài là phúc cho những người thương xót vì họ sẽ được xót thương. Tôi đặc biệt chào các bạn trẻ hiện diện tại đây và tôi gửi lời chào các bạn trẻ trên toàn thế giới. Tôi hy vọng các bạn có thể đông đảo đến Cracovia là quê hương của Thánh Gioan Phaolô II, là người đã bắt đầu các ngày quốc tế giới trẻ. Chúng ta hãy tín thác các tháng cuối cùng chuẩn bị của cuộc hành hương này cho lời bầu cử của Ngài. Cuộc hành hương trong bối cảnh năm thánh lòng thương xót sẽ là năm thánh của giới trẻ trên bình diện của Giáo hội Hoàn Vũ. Cùng ở đây với chúng ta có các bạn trẻ Cracovia. Khi về nhà họ sẽ đem cho các vị hữu trách các cành ô liu được hái tại Jerusalem, Assisi và Monte Cassino và được làm phép tại quảng trường này, như lời mời gọi vun trồng các ý hướng hòa bình, hòa giải và tình huynh đệ. Xin cảm ơn sáng kiến đẹp đẽ này. Các bạn hãy tiến tới với lòng can đảm. Giờ đây chúng ta cầu xin Đức Trinh Nữ Maria để mẹ giúp chúng ta sống tuần thánh này với tinh thần sâu đậm. Tiếp đến Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini, unciavit Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini.
Sia benedicta secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Dominus obiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị Đền thờ Thánh Phêrô.
Kính thưa quý vị thính giả, nhân dịp năm Thánh lòng thương xót, trong mục sinh hoạt hôm nay và các lần tới, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị các vương cung thánh đường lớn tại Roma, bắt đầu là đền thờ Thánh Phêrô. Đền thờ Thánh Phêrô được xây trên mộ của thánh nhân từ đạo dưới thời hoàng đế Nero năm 64. Chương 12 sách Công Vụ kể rằng sau khi ra lệnh chém đầu Giacôbê là anh của Gioan, vua Herodê thấy việc này làm vừa lòng người Do Thái, nên ra lệnh bắt cả tông đồ Phêrô là thủ lãnh giáo hội. Nhưng đêm trước ngày bị đem ra xử, thiên thần Chúa đã giải thoát Phêrô. Ông đến nhà bà Maria mẹ của Marco kể lại việc Chúa đã đưa ông ra khỏi tù như thế nào. Thánh nhân xin họ báo tin cho Giacôbê và các tông đồ khác biết, rồi đi đến một nơi khác. Rời bỏ đất Palestina, Thánh Phêrô sang tới Roma rao giảng tin mừng cho dân chúng tại đây. Cộng đoàn Kitô Roma đã không do các tông đồ thành lập, nhưng chắc chắn là do các lính Roma, trong đó có quan bách quản Cornelio, ông Longino là người lính đã cầm đòng đâm cạnh sườn Chúa Giêsu, và những người Roma đã tin theo Chúa Giêsu, cũng như các thương gia hay các nô lệ biết Chúa, tin Chúa nên truyền bá tin mừng cho những người khác và hình thành ra cộng đoàn Kitô Roma bao gồm nhiều nô lệ. Vào thế kỷ thứ nhất, tại Roma có tới 1 triệu nô lệ thuộc đủ mọi quốc tịch và giai tầng xã hội, kể cả người trí thức. Đa số các đền đài thành quách của đế quốc được xây dựng với xương máu của các nô lệ. Vào năm 64, hoàng đế Nero muốn xây một thành Roma mới, nên ra lệnh cho lính đốt các khu xóm ổ chuột. Vụ hỏa hoạn cố ý này đã khiến cho dân chúng Roma nổi loạn. Hoàng đế liền vu khống cho các Kitô hữu và bắt đầu bách hại họ. Nhớ lời Chúa Giêsu dặn, khi họ bắt bớ các con ở thành này, hãy trốn qua thành khác. Thánh Phêrô bỏ Roma đi ra ngoài thành theo đường Appia Antica, là con lộ nối liền trung tâm đế quốc Roma với các vùng khác, lên phía bắc dọc ven biển qua Tiểu Á và xuống phía nam qua tới Phi Châu. Nhưng khi vừa ra khỏi thành khoảng 500 mét, thánh nhân gặp Chúa Giêsu đi vào ngược chiều, nên ngài hỏi: "Domine, quo vadis?" Lạy thầy, thầy đi đâu? Chúa Giêsu trả lời: "Ta vào thành để chết một lần nữa." Hiểu ý, Thánh Phêrô quay vào thành và liền bị hoàng đế Nero bắt, đem ra xử ở quảng trường trong khu phố Do Thái, hiện có nhà thờ Đức Bà in Transtevere, rồi bị điệu đi đóng đinh tại hí trường Nero trên đồi Vatican. Hí trường này hiện ở bên dưới đại thính đường Phaolô VI. Khi bị đóng đinh, Thánh Phêrô nói với các lý hình là Ngài không xứng đáng chết như thầy mình, nên xin họ rộng ngược đầu thánh giá xuống đất. Tín hữu đã chôn cất thánh nhân ngay trong nghĩa trang cổ của Roma, nằm cạnh hí trường. Hiện nay nghĩa trang này ở bên dưới đền thờ Thánh Phêrô.
Trong các năm 77-88, Đức Giáo Hoàng Anacleto đã cho xây một nhà nguyện nhỏ dâng kính Thánh Phêrô. Năm 313, Hoàng đế Constantino ký sắc lệnh bỏ bắt bớ Kitô giáo, và năm 324, khi cho xây vương cung thánh đường nguy nga đầu tiên kính thánh nhân ngay trên mộ ngài, Hoàng đế đã ra lệnh lấp đất toàn bộ nghĩa trang này. Đền thờ được Đức Giáo Hoàng Silvestro thánh hiến năm 326, dài bằng 2/3 đền thờ hiện nay, gồm 5 gian dọc, còn dấu tích các bức tường và một số cột ở bên dưới đền thờ hiện nay. Đền thờ đã chỉ hoàn tất năm 349, sau 25 năm kiến trúc với con của Hoàng đế Constantino. Trong các thế kỷ sau đó, đền thờ đã được tu bổ và trang hoàng với nhiều chất liệu khác nhau như đá cẩm thạch quý lấy từ các đền đài ngoại giáo ở Roma hay từ Đông Phương, kể cả gỗ bá hương của Liban. Trước bàn thờ chính có một tảng đá vân ban tròn. Chính tại đây, năm 800, Hoàng đế Carlo Cả đã quỳ để được Đức Giáo Hoàng Leo III thánh hiến phong vương. Tảng đá này hiện còn được gắn trên nền đền thờ hiện nay, cách cửa vào hơn chục thước. Cho tới năm 1308, các đức giáo hoàng cư ngụ trong dinh gần đền thờ Thánh Gioan Laterano là nhà thờ chính tòa của Roma. Nhưng năm 1308, quân Pháp đánh Italia và bắt đức giáo hoàng về Avignon. Các giáo hoàng sống tại Avignon cho tới năm 1377, khi thánh nữ Caterina thành Siena viết thư cho Đức Giáo Hoàng, nói rằng chỗ của Đức Giáo Hoàng là tại Roma. Trong thời gian này, đền thờ Thánh Phêrô đã hầu như bị bỏ hoang nên hư hại rất nhiều. Vào năm 1452, thấy đền thờ muốn sập, Đức Giáo Hoàng Niccolo V quyết định xây đền thờ mới và giao nhiệm vụ cho kiến trúc sư Bernardo Rossellino. Nhưng phải đợi cho đến năm 1502, công việc xây cất mới tiến triển với Đức Giáo Hoàng Giulio II. Kiến trúc sư Donato Bramante bỏ đồ hình thánh giá Latin của Rossellini để theo đồ hình thánh giá Hy Lạp bốn cánh bằng nhau với một mái tròn lớn chính giữa và hai mái nhỏ hai bên. Năm 1515, Raffaello lấy lại đồ hình thánh giá Latin. Petrucci theo đồ hình thánh giá Hy Lạp. Sangallo lấy lại họa đồ thánh giá Latin. Năm 1546, khi Đức Giáo Hoàng Paolo III giao cho Michelangelo việc xây cất, ông lại theo đồ hình thánh giá Hy Lạp. Khi Michelangelo qua đời năm 1564, Vignola hoàn thành hai mái tròn nhỏ, Piero Ligorio, Giovanni della Porta và Domenico Fontana hoàn thành hai mái tròn lớn. Đức Giáo Hoàng Paolo V truyền cho Carlo Maderno nối dài gian chính giữa đền thờ thành hình thánh giá Latin với hành lang và mặt tiền như thấy hiện nay. Ngày 18 tháng 11 năm 1626, Đức Giáo Hoàng Urbano VIII long trọng thánh hiến đền thờ mới nhân kỷ niệm 1300 năm ngày thánh hiến đền thờ cũ. Kiến trúc sư Bernini xây thêm hai tháp chuông nhỏ, nhưng phải phá đi một cái vì vết nứt dưới chân móng.
Đền thờ Thánh Phêrô có diện tích 15.160 m², trong khi nhà thờ chính tòa Milano chỉ có 11.700 m², Saint Paul ở London 7.875 m², Thánh nữ Sophia ở Constantinople 6.890 m², Cơn 6.166 m², và nhà thờ Đức Bà Paris 5.966 m². Tất cả các nhà thờ khác lọt thẳm trong đền thờ Thánh Phêrô. Đền thờ dài 211 m 50 kể cả mặt tiền, gian giữa cao 46 m 20, rộng 27 m 50, gian ngang bên trong dài 137 m 50, mái tròn kể cả thánh giá cao 132 m 50, chu vi 42 m, nhỏ hơn mái tròn của đền Pantheon 1 m 40. Mặt tiền đền thờ dài 114 m 69, cao 45 m 44, kiểu Baroque, có 4 trụ chính và 8 cây cột nâng mái tiền đường. với hàng chữ dân kính có từ thời Đức Giáo Hoàng Phaolô V. Bên trên có 5 cửa và 5 bao lơn. Bao lơn chính giữa là nơi Đức Giáo Hoàng ban phép lành toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới trong các dịp lễ trọng như Giáng sinh, Phục sinh và Năm mới. Cũng từ bao lơn này, Hồng Y Niên Trưởng công bố tên của Đức Tân Giáo Hoàng sau khi được mật nghị Hồng Y bầu. Trên cùng là sân thượng trang hoàng với các bức tượng cao 5m70, Chúa Giêsu, Thánh Gioan Bautista và 11 tông đồ, không có Thánh Phêrô, và hai chiếc đồng hồ do kiến trúc sư Giuseppe Valadier làm năm 1822. Dưới đồng hồ bên trái là quả chuông có chu vi 7m50, nặng 9,3 tấn. Tiền đường dẫn vào đền thờ dài 71m, rộng 13m, bên trái là tượng Hoàng đế Carlo Cả và bên phải là tượng Hoàng đế Constantino do Bernini tạc năm 1670. Cửa thứ nhất bên phải là cửa thánh, chỉ mở trong các năm thánh. Bên trên đối diện với cửa chính giữa là bức khảm đá màu nổi tiếng của Giotto, tựa là con thuyền nhỏ hay dẹp yên bão tố, tượng trưng cho con thuyền giáo hội lênh đênh giữa sóng gió trần gian, nhưng luôn có Chúa hiện diện hộ phù. Các cánh cửa đồng chính giữa thuộc đền thờ cũ do Filarete chạm trổ giữa các năm 1439-1445, diễn tả Chúa Giêsu, Đức Mẹ, hai thánh Phêrô Phaolô và cảnh các ngài tử đạo. Thánh Phêrô bị đóng đinh ngược và thánh Phaolô bị chặt đầu. Các bức vẽ trên cao diễn tả các cảnh thần thoại và cảnh Roma, thú vật, hoa trái và chân dung các hoàng đế. Cửa thứ hai và thứ năm là của nhà điêu khắc Giacomo Mansù.
Năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio XII cho đào khảo cổ Nghĩa Trang bên dưới, và người ta đã tìm thấy xương của Thánh Phêrô được gói trong một miếng nhung đỏ viền chỉ vàng, đặt trong một hộp nhỏ có bảng viết Eni Petros, Phêrô ở đây. Xương Thánh Nhân hiện được đặt trong một hòm ở hầm đền thờ, thẳng bên dưới bàn thờ tuyên xưng đức tin. Quảng trường Thánh Phêrô là một trong các quảng trường rộng và đẹp nhất thế giới, dài 340m, rộng 240m. Chính giữa hình bầu dục, hai đầu hình thang. Quảng trường do kiến trúc sư Bernini xây giữa các năm 1656-1667. Nó biểu tượng cho trung tâm giáo hội Công giáo Hoàn Vũ và gồm hai hàng hiên giống như đôi tay mẹ hiền giáo hội dang rộng đón chào các đoàn con từ khắp nơi trên thế giới tuấn về. Hai hàng hiên có mái che gồm 88 trụ cột lớn và 280 cây cột kiểu Doric xếp thành 4 hàng, bên trên được trang hoàng với 140 bức tượng các thánh và huy hiệu của Đức Giáo Hoàng Alessandro VI. Phần lớn trong số các cây cột này được lấy từ các đền đài ngoại giáo, chẳng hạn như đền Septicianum thời hoàng đế Septimo Severo, cai trị Roma từ năm 193 tới 211. Chính giữa quảng trường là tháp bút nhâm thạch đỏ cao 25m50, lấy từ thành phố Heliopolis bên Ai Cập và được hoàng đế Caligula đặt ở chính giữa hí trường trên đồi Vatican. Ngày 10 tháng 9 năm 1586, Đức Giáo Hoàng Sixto V truyền cho kiến trúc sư Domenico Fontana dựng tháp bút giữa quảng trường. Ông đã phải huy động 800 công nhân, 150 con ngựa và rất nhiều máy móc mới dựng nổi. Chung quanh tháp bút là hình hoa hồng gió bốn phương. Giữa tháp bút và hai fonten có một tảng đá tròn, từ đó có thể trông thấy 4 hàng cột của mái hiên sắp thành hàng thẳng tắp như thể chỉ có một cột.
Hai fonten hai bên cao 14m, cái bên phải xây hồi thế kỷ 16 dưới thời Đức Giáo Hoàng Sixto V, cái bên trái hồi thế kỷ 18 dưới thời Đức Giáo Hoàng Clemente 11. Kể từ thời Đức Giáo Hoàng Pio IX, tượng Thánh Phêrô do De Fabris tạc và tượng Thánh Phaolô do Tadolini tạc, thay thế hai bức tượng của Paolo Romano. Bên phải quảng trường là cửa đồng dẫn lên dinh tông tòa. Cửa sổ thứ hai tầng trên cùng là nơi Đức Giáo Hoàng thường đọc kinh truyền tin với tín hữu mỗi trưa Chúa Nhật và trong vài ngày lễ. Phía nối tiếp có mái xanh là phủ quốc vụ khanh tòa thánh, đằng sau là mái của nhà nguyện Sistina, nơi các hồng y bầu Đức Tân Giáo Hoàng. Trên mái có ống khói nhỏ. Khi chưa bầu xong, các phiếu được đốt với một thứ dầu ra khói đen. Khi bầu xong rồi, các phiếu được đốt với một thứ dầu ra khói trắng, như dấu chỉ đã có Tân Giáo Hoàng. Sau đó, Đức Hồng Y Niên Trưởng sẽ công bố cho tín hữu đợi dưới quảng trường biết, Habemus Papam, chúng ta có giáo hoàng, với danh tánh và tên gọi của Ngài. Sau đó Đức Tân Giáo Hoàng ra mắt chào và ban phép lành đầu tay cho dân chúng. Quảng trường Thánh Phêrô có thể chứa được hơn 200.000 người. Nếu đứng chật ở cả quảng trường Pio 12 và Đại lộ Hòa Giải, thì được gần 400.000. Đại lộ Hòa Giải được xây năm 1937 trên các khu xóm thời Trung Cổ và Phục Hưng, sau khi Tòa Thánh và nước Italia ký thỏa hiệp Laterano ngày 11 tháng 2 năm 1929, thừa nhận quốc gia thành phố Vatican. Vatican là quốc gia độc lập, trong đó có Đức Giáo Hoàng là quốc trưởng, có một hồng y thống đốc điều hành các việc hành chánh dân sự, có tòa án, nhà in, nhà băng, tiền, tem thư, bưu điện, siêu thị, nhà ga xe lửa, viện bảo tàng và đài phát thanh. Nước Đức Giáo Hoàng chỉ gồm 44 hecta, là quốc gia bé nhỏ nhất thế giới, bao gồm đền thờ Thánh Phêrô, điện Vatican, các đền thờ Đức Bà Cả, Thánh Gioan Laterano, Thánh Phaolô ngoại thành, dinh bộ truyền giáo, các giáo hoàng học viện trực thuộc bộ truyền giáo và một số dinh thự khác. Thành phố quốc gia Vatican đã chỉ là nơi ở của các giáo hoàng từ năm 1377, khi Đức Giáo Hoàng từ Avignon bên Pháp trở về. Trước đó cho tới năm 1309, các vị giáo hoàng sống trong dinh Laterano cạnh đền thờ là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. Sát quảng trường Pio 12 bên phải là bộ phụng tự và một số bộ khác, bên trái là bộ giáo dục công giáo, bộ giáo sĩ và bộ các dòng tu. Một số dinh thự hai bên đại lộ cũng là tài sản của tòa thánh. Nhà thờ Transpontina thuộc thế kỷ thứ 11. Dinh thự cuối cùng bên trái là đài phát thanh Vatican. Đối diện là trụ sở của một số tổ chức, trong đó có hội đồng tòa thánh bảo vệ sự sống.
Quý vị vừa nghe chúng tôi giới thiệu đền thờ Thánh Phêrô. Sau đây, anh Phương và Mai Anh sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Ba 15 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhóm công nghị Hồng Y và thông báo quyết định về những ngày phong thánh cho năm vị chân phước, trong đó có mẹ Teresa Cancuta sẽ được tôn phong hiển thánh vào Chúa Nhật ngày 4 tháng 9 tới đây tại Vatican. Hôm đó cũng là ngày năm thánh dành cho những người hoạt động từ thiện bác ái. Trước đó, Chúa Nhật 5 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ tôn phong hai chân phước khác lên bậc hiển thánh là cha Stanislaw Jesu Maria người Ba Lan và nữ tu Maria Elisabetta Hessenplatt người Thụy Điển. Sau cùng, Chúa Nhật 16 tháng 10, đến lượt hai chân phước được phong thánh là Jose Sanchez del Rio người Mexico, tử đạo lúc mới được 14 tuổi, và cha Jose Gabriel del Rosario Procero, cha sở người Argentina. Mẹ Teresa Cancuta sáng lập dòng các nữ tu thừa sai bác ái đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong chân phước cách đây 13 năm, vào ngày 19 tháng 10 năm 2003. Nữ chân phước Maria Elisabetta Hessenplatt sáng lập dòng các nữ tu Chúa Cứu Thế Thánh Brigida, nổi bật về đời sống chiêm niệm, thi hành các việc bác ái săn sóc người nghèo và cổ võ sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Nữ tu Hessenplatt qua đời tại Roma năm 1957, thọ 87 tuổi, và được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong chân phước ngày 9 tháng 4 năm Thánh 2000. Dòng Thánh Brigida hiện có 584 nữ tu hoạt động tại 54 nhà trên thế giới.
Cha Stanislaw Jesu Maria, tục danh là Joan Papczynski, sáng lập dòng Nam đầu tiên tại Cộng hòa Ba Lan, Lituania. Ngài nổi bật về trường phái linh đạo Ba Lan, chuyên chiêm niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và mẹ Maria, cũng như tỏ ra đặc biệt nhạy cảm đối với những bất công xã hội. Cha Stanislaw Giêsu và Maria qua đời năm 1701, thọ 70 tuổi, và được Đức Gioan Phaolô II phong chân phước ngày 16 tháng 9 năm 2007 tại đền Thánh Đức Mẹ Lincoln, Ba Lan. Chân phước thiếu niên Jose Sanchez del Rio, 14 tuổi, khi viếng mộ chân phước tử đạo Amacleto González Flores, đã cầu xin Chúa cho mình được ơn chết vì bênh vực đức tin. Cậu bị giết ngày 10 tháng 2 năm 1928, miệng hô to, hoan hô Chúa Kitô Vua, hoan hô Đức Mẹ Guadalupe. Sau cùng, chân phước José Gabriel del Rosario Broquero qua đời năm 1914, thọ 74 tuổi, nguyên là cha sở giáo xứ Thánh Alberto thuộc tỉnh Córdoba, tận tụy loan báo tin mừng và săn sóc dân chúng, nhất là những người nghèo, thăng tiến cuộc sống của họ. Cha qua đời vì kiệt lực và được phong chân phước ngày 14 tháng 9 năm 2013 do quyết định trước đó của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ngày 20 tháng 12 năm 2012.
Hôm 14 tháng 3, Đức Tổng Giám mục Rino Fisiscella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, cho biết trong 100 ngày đầu của năm Thánh Lòng Thương Xót đã có hơn 2 triệu 800.000 tín hữu hành hương đến Roma, nguyên trong khu vực đền thờ Thánh Phêrô. Có 1 triệu 500.000 tín hữu tham gia các sinh hoạt lớn của năm thánh. Hiện nay, ban tổ chức đang chuẩn bị cho các biến cố lớn như Chúa Nhật lễ lá, Chúa Nhật lễ kính lòng thương xót Chúa. Có khoảng 150.000 người sẽ tham dự các sinh hoạt này, và ban tổ chức năm thánh nhắc nhở các nhóm lớn hãy đăng ký trước khi đến Roma. Đức Tổng Giám mục Fisiscella đã mô tả tích cực kết quả trên đây và nói rằng, thật là cảm động khi thấy bao nhiêu người tiến qua hành lang ở đường hòa giải, với thánh giá năm thánh, họ cầu nguyện và kiên nhẫn chờ đợi để tiến qua các thủ tục kiểm soát an ninh. Đề tài lòng thương xót mà Đức Giáo Hoàng Francisco mong muốn đáp ứng thực sự một nhu cầu của dân Chúa. Ông Franco Gabrielli, tỉnh trưởng Roma, nói rằng, còn 250 ngày nữa đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta vẫn phải chú ý, kiện toàn các khía cạnh tổ chức. Cho đến nay, mọi sự tiến hành như chúng tôi mong đợi, nhưng đoạn đường phải đi vẫn còn dài.
Sáng thứ Năm 17 tháng 3, trong buổi tiếp kiến 3.000 sinh viên quốc tế, Đức Thánh Cha mời gọi họ đặc biệt quan tâm đến dân nghèo, người tị nạn và những người gặp khó khăn. Các sinh viên quốc tế này tham dự khóa học thường niên di động trong chương trình gọi là Harvard World Model United Nations do Đại học Harvard ở Mỹ cùng với một đại học địa phương ở thành phố đón tiếp các sinh viên tham dự khóa học. Hiện nay có hơn 2.000 đại học từ trên 70 quốc gia trên thế giới tham gia các khóa học này. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói, thành quả lớn nhất trong việc tụ họp nhau ở Roma này không hề tại việc học về ngoại giao, các hệ thống cơ chế và các tổ chức, tuy rằng những điều này là quan trọng và đáng được các bạn học hỏi. Thành quả lớn hơn chính là thời gian các bạn trải qua với nhau, gặp gỡ những người từ mọi nơi trên thế giới, không những họ tượng trưng cho bao nhiêu thách đố hiện nay, nhưng nhất là họ là biểu tượng các tài năng phong phú khác nhau và tiềm năng của gia đình nhân loại.
Trước khi kết thúc chương trình, Nguyễn Huy Mai xin trình bày cùng quý vị chứng từ của thầy Philip Hugo, Phó tế Vĩnh Viễn Thụy Sĩ, dấn thân phục sự Thiên Chúa và phục vụ con người vì Thiên Chúa.
Chủ nhật 10 tháng Giêng 2016, Đức Cha Charles Morerot, Giám mục Giáo phận Lausanne Geneva Fribourg bên Thụy Sĩ, đã truyền chức Phó tế Vĩnh Viễn cho thầy Philip Hugo. Thầy hiện là Giám đốc Trung tâm Công giáo Roman về huấn luyện trong giáo hội. Thầy là cựu đan sĩ, lập gia đình từ 13 năm qua với cô Caroline, có 3 con và là tiến sĩ thần học kinh thánh. Xin nhường lời cho thầy nói về dấn thân của Phó tế Vĩnh Viễn là phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người vì Thiên Chúa. Phó tế Vĩnh Viễn tiếp tục nhiều sinh hoạt khác nhau, nhưng môi trường đầu tiên của sứ vụ là tổ ấm gia đình. Tôi không trở thành Phó tế Vĩnh Viễn để thỏa mãn nhu cầu thành đạt bản thân. Không. Tôi nhớ lời dạy của Thầy Chí Thánh là Đức Chúa Giêsu Kitô. Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói, chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Đúng thế, đầy tớ vô dụng. Thật vậy, tôi không cần chức vụ thừa tác Phó tế Vĩnh Viễn để thực thi việc làm của mình. Công việc chính yếu của tôi đòi hỏi phần lớn thời giờ nơi Trung tâm Công giáo Roman ở Fribourg, có nhiệm vụ huấn luyện các ứng sinh tiến đến thiên chức linh mục, các phó tế, các thừa tác giáo dân và các nhân viên mục vụ. Mùa xuân năm 2012, Đức cha Charles Morerot bất ngờ hỏi tôi, bạn đã nghĩ đến chức phó tế vĩnh viễn chưa? Rồi không để tôi kịp trả lời, ngài nói thêm, bạn nên bàn thảo chuyện này với hiền thê của bạn. Sau đó Đức cha đích thân đến nhà gặp gỡ và nói chuyện với cả hai vợ chồng tôi. Và dĩ nhiên, hiền thê tôi đồng ý, cũng như sát cánh bên tôi ngay thời gian đầu của các suy tư. Hiền thê tôi làm việc trong lĩnh vực sư phạm. Phó tế vĩnh viễn không mang lại thẩm quyền nào mới mẻ cho các hoạt động chuyên nghiệp đã có của tôi. Vậy thì lý do nào thúc đẩy tôi chấp nhận chức vụ phó tế vĩnh viễn? Câu trả lời có lẽ nằm trong hành trình đầy quanh co khúc khuỷu của tôi. Khởi đầu vào năm 16 tuổi, tôi ước muốn dâng hiến cuộc đời tôi cho Đức Chúa Giêsu Kitô, và ước muốn này không bao giờ lìa xa tôi. Sau nhiều chặng đường khác nhau, vào năm 20 tuổi, tôi gia nhập Đan viện Biển Đức ở En Canvat, bên Pháp. Thời gian tập viện hoàn tất, tôi trở lại Thụy Sĩ, nơi bang Valais, và chia sẻ cuộc sống đan sĩ tông đồ tại Grimisoat. Ý hướng đan sĩ hoạt động tông đồ đến từ Đức Hồng Y Henri Severi khi ngài làm giám mục Sion. Ngài muốn các đan sĩ vừa theo sát cuộc sống đan tu, vừa mở rộng cho các dấn thân mục vụ nơi giáo xứ. 5 năm sau, tôi gia nhập cộng đoàn các tu huynh Cadmer ở Montpellier, rồi ở Fribourg. Tại đây tôi lãnh bằng cử nhân thần học. Cuộc sống tu dòng của tôi luôn được hạnh phúc cho tới giây phút cuối cùng. Nhưng rồi tôi hiểu rằng, đời sống thánh hiến không phải là con đường duy nhất để đáp lại cách tuyệt đối tiếng Chúa gọi, cũng như dâng hiến trọn vẹn cuộc đời cho Thiên Chúa. Sau khi suy nghĩ chín chắn và phân định rõ ràng, tôi từ bỏ lối sống đan tu và lập gia đình với Caroline, đồng thời vẫn tiếp tục học và lãnh bằng tiến sĩ thần học Kinh Thánh. Cho dù cuộc sống có thay đổi, kinh nghiệm đan tu vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến cấu trúc đời sống thiêng liêng và gia đình của tôi mãi cho đến ngày hôm nay. Phó tế vĩnh viễn Philip Hugo nói tiếp, tôi coi lời mời của Đức Giám Mục như tiếng gọi của Hội Thánh, và qua Hội Thánh là tiếng gọi của Đức Chúa Giêsu Kitô. Trước đây khi trở thành đan sĩ, học Kinh Thánh, rồi lập gia đình với Caroline và có con cái, tất cả các lộ trình này do tôi quyết định. Trong khi tiếng gọi vào chức vụ phó tế vĩnh viễn là một sáng kiến đến từ bên ngoài, do Đức Giám Mục mong muốn. Trong nghĩa này, đối tượng phó tế vĩnh viễn trở thành một yếu tố đủ để tôi phân định và hoàn toàn mau mắn chấp thuận. Phó tế vĩnh viễn không có chức vụ đặc thù. Điều mà phó tế vĩnh viễn chu toàn trong phụng vụ cũng có thể được linh mục hoàn tất. Điều mà phó tế vĩnh viễn thực thi trong công tác bác ái cũng là nghĩa vụ chung của tất cả các tín hữu đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Nhưng phó tế vĩnh viễn diễn giải điều mà toàn thể giáo hội được kêu mời sống. Đó là trở thành tôi tớ Thiên Chúa và tôi tớ con người vì Thiên Chúa. Tôi ghi khắc lời cha Iver Marie Joseph Conga, linh mục dòng Đa Minh nói, mỗi ơn gọi chung của các tín hữu công giáo phù hợp với sự dâng hiến đặc thù của vài người, được chỉ định để cổ võ dấu chỉ. Do đó đối với tôi, phó tế vĩnh viễn có nghĩa là dâng hiến trọn cuộc đời và qua trọn cuộc đời cho tầm quan trọng của việc phục vụ, đặc biệt là phục vụ những người nghèo khổ nhỏ bé nhất. Thầy phó tế vĩnh viễn Philip Hugo kết thúc chứng từ như sau. Với chức vụ giám đốc phải chu toàn nơi trung tâm công giáo Roman, kèm với nghĩa vụ làm cha gia đình với 3 đứa con, tôi không có tham vọng giữ vai trò như mẹ Teresa Calcutta nơi vùng ngoại ô với những người bị bóc lột nhất. Không, phục vụ người nghèo của tôi được lồng khung trong bối cảnh việc làm của tôi. Đó là động chạm đến những hình thức nghèo của giáo hội. Tôi sẽ cố gắng góp phần vào công cuộc cổ võ mối dây liên kết giữa các thừa tác vụ khác nhau trong lĩnh vực mục vụ tông đồ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát quanh internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.